Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cơ trình bày sau đây.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa là người đứng đầu trong danh sách 10 người cần được can thiệp khẩn cấp theo xếp hạng của tổ chức One Free Press Coalition, một liên minh đấu tranh cho các nhà báo trong ngành phát thanh. Danh sách 10 nhà báo cần được can thiệp khẩn cấp được tổ chức nói trên công bố trước ngày phát thanh quốc tế 13 tháng 2 năm nay. Là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Nguyễn Văn Hóa, 27 tuổi, bị Bảo quyền Việt Nam kết án 7 năm tù giam vào năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo nhận định của cơ quan Liên Hiệp Quốc, ngành phát thanh vẫn là nguồn cung cấp thông tin phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, ở các nước độc tài độc đảng thì giới nhà báo bị đàn áp mạnh mẽ nhất, với ít nhất 275 người bị sát hại và 19 nhà báo bị bỏ tù trong năm 2021. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam hiện là một trong 5 quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới. Năm ngoái có thêm 43 nhà báo độc lập ở Việt Nam đã bị bắt bớ và kết án tù.
Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định bắt giam và truy tố hung thủ Nguyễn Văn Kiên, 33 tuổi. Người đã chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh tại một nơi thờ phụng ở xã Gia Long, huyện Ngọc Hồi. Vụ sát hại man rợ xảy ra vào tối 29 tháng 1, nhưng giới truyền thông lề đảng hoàn toàn giữ im lặng cho đến hôm thứ Tư, mùng 2 tháng 2 vừa qua. Theo bản tin của tờ Công an Kon Tum, Nguyễn Văn Kiên là một giáo nhân Công giáo, thường xuyên đi lễ tại nhà thờ Gia Long, nhưng không cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến việc sát hại linh mục Thanh bằng hai nhát chém vào đầu. Cần biết là hung thủ Nguyễn Văn Kiên bị các giáo dân khống chế ngay tại chỗ. Nhưng hai ngày sau đó, công an mới quyết định bắt giam và truy tố tội giết người. Năm nay 41 tuổi, linh mục Trần Ngọc Thanh ra đời tại Sài Gòn và được thủ phong linh mục bởi dòng Đa Minh vào tháng 8 năm 2018, trước khi trở thành phó sứ Đắc Mót thuộc giáo phận Kon Tum.
Vào chiều thứ Năm ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phát lệnh yêu cầu ngành giáo dục phải mở cửa trường trên toàn quốc vào tuần tới. Lệnh trên đưa ra sau báo cáo của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn trong phiên họp nội các vào hôm qua. Theo báo cáo của ông Sơn, thì toàn bộ các trường cao đẳng và đại học đã có kế hoạch khôi phục giảng dạy trong tháng 2 này. Đồng thời, toàn bộ 63 tỉnh thành cũng có kế hoạch mở cửa trường trong 2 tuần tới. Bộ Giáo dục sẽ chịu trách nhiệm thi hành và đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài lĩnh vực giáo dục, ông Chính cũng ra lệnh mở cửa ngành du lịch càng sớm càng tốt. Thời hạn chót là vào dịp 30 tháng 4.
Vào hôm qua thứ Năm mùng 2 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng xác nhận về cái chết của Abu al-Qureshi, thủ lãnh phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS ở miền Tây Bắc Syria. Ông Biden cho biết là chính ông ra lệnh cho lực lượng đặc biệt Mỹ mở cuộc tấn công vào sào huyệt của tay đồng khủng bố nói trên ở Syria. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết thêm là Abu Ibrahim Hashimi al-Qureshi đã nổ bom tự sát trong vòng vây của biệt kích Mỹ. Một số thành viên trong gia đình của y, gồm cả phụ nữ và trẻ em, cũng thiệt mạng khi trái bom phát nổ. Trong khi đó, phía quân Mỹ không có bất cứ thương vong nào. Cần biết là al-Qureshi lên nắm ghế thủ lãnh quân ISIS vào năm 2019 sau cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, người sáng lập kiêm thủ lãnh của tổ chức này. Thủ lãnh al-Qureshi từng là tù binh của Mỹ ở Iraq và còn có tên là Amir Mohammed al-Malah.
Tập đoàn quân phiệt Miến Điện vào hôm qua lại cáo buộc thêm tội nhận hối lộ đối với bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo tối cao của chính phủ dân sự, bị quân đội lật đổ vào tháng 2 năm ngoái. Bà Suu Kyi, 76 tuổi, đang bị tập đoàn quân phiệt cáo buộc với hàng chục tội danh. Nếu bị kết tội thì bà sẽ lãnh án ít nhất là 150 năm tù. Vào tháng trước, bà bị kết án tổng cộng 6 năm tù về một số tội danh. Các luật sư bào chữa và phóng viên bị cấm bình luận về các bản án nói trên. Trong khi đó, khối ASEAN vào hôm thứ Năm 3 tháng 2 ra lệnh cấm Ngoại trưởng Miến Điện tham dự hội nghị cấp Ngoại trưởng của khối này vào ngày 16 tháng 2 tới đây. Ngoại trưởng Campuchia, nước đang giữ ghế chủ tịch ASEAN, cho biết lệnh cấm đưa ra vì tập đoàn quân phiệt Miến trong suốt một năm qua không có thiện chí giải quyết những khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội ở nước này.